kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ đến bài số 39 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Chúng ta đã cùng nhau học trong nhiều tháng qua về nguyên tắc ơn thần hữu của Chúa điều động và chi phối đời sống của Joseph, của cha là Jacob, và trong đời sống của 10 người anh. Một trong những hiểu lầm thường xảy ra khi nói về ơn thần hữu của Chúa trong đời sống là sự suy nghĩ rằng ơn thần hữu tương tự như là định mệnh. Đức Chúa Trời đã định sẵn đường đi và kết quả của một cuộc đời, và những gì Chúa định sẽ làm thành mọi việc theo ý Chúa, dầu cá nhân mình sống thế nào cũng được. Nghĩa là ơn thần hữu sẽ chủ động hoàn toàn định mệnh của một người trong tay Chúa, và chuyện gì phải xảy ra sẽ xảy ra, và người đó không có trách nhiệm trực tiếp trên kết quả của đời sống mình. Đó là một sự lầm lẫn rất là tai hại và hoàn toàn sai trật với lẽ đạo ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Cho nên, bài học hôm nay, ơn thần hữu và trách nhiệm, sẽ giúp chúng ta thấy rõ ràng hơn sự kết nối giữa quyền tể trị của Đức Chúa Trời hoạt động trong đời sống và trách nhiệm của con người đáp ứng với sự chuyển động của Chúa. Như thường lệ, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ có hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học trong đời sống cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49 để cùng theo dõi bài học hôm nay, Ơn thần hữu và trách nhiệm, phần 1.
Tôi xin mời chúng ta cùng dở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 49, là chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu của chúng ta qua hình ảnh của lời Ngài, qua lẽ thật mà Chúa mở ra cho chúng ta. Khi chúng ta thấy Chúa và thấy nơi chắc chắn của ân điển Ngài tại thập tự giá, chúng ta có thể đối diện với mọi tất cả vấn đề trong đời sống, tất cả những cái lên, cái xuống, những cái thấy được, cái không thấy được. Còn không thì chúng ta xây lâu đài bên đại dương, không phải là mua nhà lầu gần biển, nhưng mà giả tràng sẽ cát biển đông, tất cả những gì chúng ta làm đều gãy đổ cả. Và hôm nay chúng ta muốn thấy được, đo lường được cái nguyên tắc mà con đường sống của chúng ta có thể bày tỏ ra, đó là ơn thần hữu và trách nhiệm. Thế nào để chúng ta sống trong ơn của Chúa, là ơn dẫn dắt làm công việc đời đời của Chúa, và trong trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Chương 49 là chỗ mà Gia-cốp chúc phước lành hay là nói lời tiên tri về tất cả con của mình. Tôi sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 12 và chỉ giữ một phần ở đây để chúng ta đưa ra những nguyên tắc áp dụng hôm nay. Gia-cốp gọi các con trai mình lại mà nói rằng: "Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ruben, con là con trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng. Con sôi trào như nước nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha, con lên giường cha làm ô dơ nó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận họ vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân Israel. Hỡi Giu-đa, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chặn cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con, Giu-đa là một con sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới và các dân vân phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Lạy Chúa, những lời này có vẻ xa lạ với chúng con. Chúng con cầu nguyện Chúa mở mắt, mở lòng để chúng con có thể nghe, hiểu và thấy những nguyên tắc để chúng con áp dụng trực tiếp vào đời sống của chúng con theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã học về ân thần hữu. Hôm nay thì 3 phần ở đây, nhưng mà tôi tưởng chắc cũng không có đủ giờ để học cho hết. Tôi chỉ muốn đưa ra những cái nguyên tắc rất là chính yếu và quan trọng. Đó là khi chúng ta nói về ân thần hữu, tức là sự chủ tể của Chúa trên hoàn cảnh, những dữ kiện và chi tiết của đời sống của chúng ta để thực hiện chương trình hay là mục đích của Chúa. Thì cái câu hỏi rằng chúng ta sống như thế nào ở trong môi trường mà Chúa chủ động trên những hoàn cảnh của chúng ta và những dữ kiện xảy ra. Trách nhiệm của chúng ta nằm ở chỗ nào? Và tôi tưởng đó là cái vấn đề hết sức căn bản để chúng ta hiểu làm thế nào chúng ta có thể sống trong đức tin, đồng thời sống trọn lành trách nhiệm mà Chúa giao phó và dành cho mình. Khi nói tới vấn đề Chúa hướng dẫn hay là ân thần hữu của Chúa, tôi tưởng cũng có rất nhiều sự hiểu sai, hiểu lầm hay là hiểu thiếu ở trong điều này. Một trong những cái mà thường nghe tới thì tôi muốn chỉ dùng cái thí dụ ở đây ấy, là vấn đề xương sườn. Cái vấn đề xương sườn tức là vấn đề cưới chồng cưới vợ đó, mình hay nói vấn đề xương sườn. Có người nói là Chúa có cái xương sườn của tôi ở đâu đó đó, dùng cái hình ảnh của Adam và Eva đó, rồi tới cái thời điểm của Chúa lắp cái xương sườn vô rồi ra tôi có gia đình. Mà mình tưởng rằng tôi cứ ngồi đó hay là tôi cứ đi trong đời sống của mình rồi cái xương sườn nó nằm đâu đó, từ từ nó tới với mình. Những ai tưởng tượng điều đó thường khám phá ra là đời sống nó không như vậy, vì cách Chúa làm việc nó không phải như vậy. Nghĩa là khi chúng ta sống ở dưới ân thần hữu đó, nó có cái nguyên tắc của Chúa, nó có con đường của Chúa và nó có cái trách nhiệm của chúng ta. Để chúng ta có thể hiểu biết và đứng vào chỗ đó thì chúng ta mới có thể quyết định được và đeo đuổi được và áp dụng được cho đời sống của mình. Chúng ta đã thấy kinh nghiệm của Joseph, của các anh của Joseph và của Jacob nữa trong đời sống theo Chúa. Chúa nắm lấy những chi tiết của Joseph trong cuộc đời của ông. Từ khi ở nhà cho tới khi bị bán xuống Ai Cập, từ khi ở trong nhà Potiphar được lớn lên thành vượng rồi bị bỏ vào trong tù. Trong những cái chi tiết đó cho tới lúc làm quan thủ tướng đều ở dưới sự vận hành của quyền năng Chúa. Đồng thời ở dưới trách nhiệm của ông, là nơi nào mà Chúa đặt để ông đều làm trọn trách nhiệm ở đó. Đặt ở trong tù làm trọn trong tù, làm nô lệ làm trọn trách nhiệm nô lệ, ở trong nhà làm trọn cái trách nhiệm của người con và người em. Cho nên ở nơi đó chúng ta thấy công việc Chúa được thực hiện rất là rõ ràng. Hôm nay chúng ta nhìn vào phần mà ảnh hưởng tương lai hay là điều mà khuấy động không phải là chỉ trong đời sống hiện tại, nhưng mà cái âm hưởng của đời sống trách nhiệm ở dưới ơn thần hữu của Chúa. Có 3 điều ở đây trong 3 trường hợp mà chúng ta thấy Ruben, Simeon và Levi và Giu-đa. Có 12 người con nhưng mà tôi chỉ nhắm một vài phần ở đây để chúng ta nắm nguyên tắc chính yếu. Thứ nhất á, là để chúng ta có thể sống trong hiện tại và tương lai trong ơn của Chúa thì chúng ta phải hiểu mấy điều sau đây. Thứ nhất á, là đời sống có hậu quả. Rất là đơn giản nhưng mà rất quan trọng. Đó là chúng ta có trách nhiệm dưới quyền thần hữu của Chúa. Đời sống có hậu quả, những gì chúng ta làm, quyết định của chúng ta có hậu quả lâu dài và trách nhiệm Chúa giao. Thứ hai là quyền thần hữu thắng hơn tội lỗi. Đó là không phải là chỉ là vấn đề của Chúa ra cái luật lệ của Chúa và chúng ta làm đúng thì chúng ta có phước, chúng ta làm sai thì chúng ta chịu trách nhiệm. Nó có cái phần lớn đó, nhưng mà trong ân sủng của Chúa, quyền thần hữu là làm ân sủng của Chúa thắng hơn tội lỗi. Cho nên tôi dùng chữ đó và nói rằng chúng ta được bảo toàn ở dưới quyền thần hữu. Điểm đầu tiên, đời sống của chúng ta có hậu quả. Thứ hai, quyền thần hữu thắng hơn tội lỗi. Rồi phần số 3, đó là mục đích của Chúa được thực hiện trong đời sống. Mục đích của Chúa được thực hiện trong đời sống. Và chúng ta sống với mục đích ở dưới quyền thần hữu. Chúa có mục đích và Chúa sẽ làm trọn mục đích đó, và đó là hy vọng của chúng ta. Vấn đề ở đây đó thì chúng ta thấy rằng khi Jacob gọi cái con trai mình đến, một số mình hỏi rằng như vậy những lời chúc phước, những lời chúc lành nó luôn luôn có hiệu quả thâm sâu như thế này có phải không? Thì câu trả lời rằng không phải ai chúc lành đều thành ra sự thật cả. Chúng ta phải hiểu cái nhiệm vụ hay là cái trách nhiệm hay là cái chỗ đứng của gọi là những tổ phụ đức tin như là Gia-cốp ở đây đứng một cái hoàn cảnh khác biệt lắm với chúng ta. Đó là họ đứng ở trong cái vai trò của các đấng tiên tri khi Chúa dùng họ để nói về những sự mặc khải. Vì lời của Chúa mới bắt đầu, sự ban cho của lẽ thật mới bắt đầu, chưa có cựu ước nữa, cho nên những điều này Chúa dùng những người đem lời của Chúa tới. Cho nên họ đứng vào chỗ của những lời tiên tri, cũng như người tiên tri có chỗ họ đứng như là thầy tế lễ để đứng giữa con dân của mình với Chúa, và có chỗ đứng giống như là vua, người lãnh đạo dân sự hay là lãnh đạo gia đình mình. Cho nên chúng ta không muốn nói rằng ai chúc phước mình đều nó có hậu quả như vậy, hay là những điều mình nói nó đều có cái quyền như thế này. Nó ở trong cái sự ban cho của Chúa đặc thù trong cái hoàn cảnh ở đây. Cho nên tôi muốn phân biệt điều đó ra để nói là ở đây Gia-cốp không phải là chỉ chúc lành mà thôi, nhưng mà ông nói lời tiên tri Chúa ban cho con dân của mình. Lời chúc lành là cái ý mà mình muốn, lời tiên tri là sự xác định của Chúa sẽ xảy ra. Đó là điều chúng ta muốn phân biệt. Điểm đầu tiên, để mà chúng ta hiểu qua những lời này đó, thì chúng ta hiểu rằng đời sống có hậu quả, và đó là bắt đầu ở nơi trường hợp của Ruben. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha. Mà trước khi chúng ta vào cái nguyên tắc đó thì tôi muốn ngừng lại một tí để biết rằng ở trong ơn thần hữu của Chúa dẫn đưa đó, nó có vấn đề trách nhiệm của chúng ta nhiều lắm, và sự tham dự của chúng ta vào trong chương trình của Chúa, sự ban cho của Chúa thẩm định rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nó không thẩm định trọn thành như là chúng ta muốn nói. Đó là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng hễ mình làm này Chúa ban phước, mình làm trật thì Chúa phạt. Nó có cái nguyên tắc đó, nhưng mà cái nguyên tắc đó phải để ở dưới cái nguyên tắc lớn của Chúa trong ân sủng của Chúa mà chúng ta sẽ học trong phần số 2. Nhưng mà phần này chúng ta muốn lập cái căn bản rằng có trách nhiệm của chúng ta, sự chọn lựa của chúng ta rất là rõ ràng. Có hai phần kinh thánh tôi muốn đọc để chúng ta thấy điều này trước khi chúng ta đi trở lại với lại chỗ của Ruben. Xin dở ra ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 30. Sau khi Môi-se nói về những điều phước lành và tai họa dành ra cho dân sự của Chúa, thì ông dặn dò những lời này tôi muốn đọc để chúng ta thấy cái vấn đề chọn lựa và kết quả rất là rõ ràng và trực tiếp, để chúng ta hiểu đời sống của chúng ta, sự chọn lựa quyết định của mình cũng có những kết quả rõ ràng và trực tiếp. Câu số 15, hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Ở đây Môi-se đặt trước dân sự Chúa đối diện với tương lai, họ sắp sửa bước vào nơi đất hứa, thì ông nói về lời của Chúa được ban cho. Ở phía trên, lời này rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi, trong lòng ngươi, để ngươi làm theo. Rồi ông nói về sự chọn lựa ở đây. Hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ mà mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi đã vào nhận lãnh. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ, thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi, làm cho ngươi được sống lâu đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ ngươi Abraham, Isaac và Gia-cốp. Chúng ta nghe đọc cái phần kinh thánh này thì rất là rõ ràng. Ở trong sự chọn lựa đặt ra đó, một bên là phước hạnh, một bên là sự rủa xả, một bên là sự sống và một bên là sự chết. Và Môi-se nói rằng hãy chọn sự sống. Hãy chọn sự sống thì các ngươi sống. Còn nếu các ngươi không chọn sự sống mà đi con đường của sự chết thì các ngươi chết. Để cái vấn đề trắng đen như vậy ở trong đời sống của chúng ta, của dân sự Chúa và của chúng ta. Và nói rằng ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả, cho nên chọn sự sống. Ông nói là tại sao chọn sự chết? Phải chọn sự sống để cái kết quả của cái sự chọn lựa đó đem đến sự sống cho mình. Thiết lập rất là căn bản cho chúng ta, đó là sự chọn lựa của chúng ta có những cái hậu quả trực tiếp sống chết như vậy, phước lành rủa xả như vậy trong đời sống của mình. Chứ không phải là tùy lúc nào thế này thế kia và mình không biết là ngày tháng của mình nó sẽ đo lường ra sao. Đo lường ở đây, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, phước lành và sự rủa xả. Một phần kinh thánh nữa xin dở tiếp theo là trong Giô-suê đoạn 1. Ở đây cũng nói lên sự chọn lựa, nhưng mà mở ra cho chúng ta một bước nữa, sự chọn lựa của đức tin và sự chọn lựa đi ở trong sự vâng phục của lời Chúa mà được ban cho. Để chúng ta thấy điều vừa của sự ban cho lớn của Chúa, và điều mà mình có thể nhận lãnh được. Tôi sẽ chỉ ra rất nhanh ở đây mà thôi. Sau khi Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-se con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đan, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Ở đây thì nói rõ ràng là đi qua sông Giô-đan, xứ đó là cái xứ mà Chúa đã chọn để ban cho dân Israel. Nhưng mà sao? Câu số 3: phàm nơi nào bàn chân ngươi đạp đến thì ta ban cho ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Xứ đó đã mở ra và cho rồi, nhưng mà sao? Nơi nào bàn chân đạp đến thì nơi đó mới nhận được. Nơi nào mà mình có mặt và mình bước trong đức tin, nơi đó mình mới nhận được. Chứ không phải là vì ta ban cho nên tự động trở thành. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ dân Etit cho đến biển cả và hướng mặt trời lặn. Đây là điều mà Chúa ban cho, nhưng mà họ đã không nhận hết tất cả cái sự đất này. Không đến Euphrates và họ cũng không đuổi hết các dân ra được. Mà chúng ta biết rằng bởi vì nó tùy thuộc rất lớn ở nơi sự chọn lựa nữa. Trót đời ngươi sống thì chẳng ai sẽ được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Đó là điều lời Chúa hứa. Còn phần của Giô-se thì sao? Hãy vững lòng bền chí vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tới ta đã truyền cho ngươi. Chớ xe qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều thành vượng. Rồi đây là điều kiện và đây là cái kết quả. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận và làm theo mọi điều chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tức là có hậu quả của sự chọn lựa, con đường Chúa ban cho, nó có tất cả điều mở rộng ra, nhưng mà nhận được hay không là do đức tin. Bước đi thông vào trong kinh nghiệm của đời sống của mình hay không là do sự vâng phục và đi theo đường lối của Chúa. Chúng ta không có xa lạ gì với cái nguyên tắc này. Chúng ta cần thiết lập điều đó một lần nữa ở trong cái hoàn cảnh của hội thánh thường nhắc về ân sủng của Chúa. Chúng ta muốn hiểu biết rằng có một đạo luật hay là có một nguyên tắc đi rất là sâu nhiệm. Nguyên tắc đó áp dụng rất là thẳng thắn, rõ ràng trên đời sống của Ruben. Cho nên chúng ta trở lại với Ruben để thấy rằng hậu quả của sự chọn lựa mình như thế nào. Thứ nhất là Ruben được ban cho rất nhiều. Và tôi muốn đặt để cái sự ban cho đó song song với những gì mà chúng ta cũng có thể thấy được mình nhận từ nơi sự ban cho của Chúa. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng. Chữ ở đây thứ nhất là con là trưởng nam của cha, tức là thiết lập là bởi vì Ruben sanh ra làm con trưởng, ông không có chọn lựa gì, ông không có quyết định gì, ông chỉ sanh ra là con trưởng. Bởi vì ông là con trưởng cho nên ông được sự ban cho rất lớn và có những vinh dự hay là những đặc quyền mà không được ban cho những người khác. Gia-cốp nói rằng đây là sức lực của cha, đầu tiên sự mạnh mẽ cha. Tất cả những gì mà của Gia-cốp và thấy được hoài bão, sức mạnh đều tụ tập vào trong đời sống của Ruben hay là ban cho Ruben. Ông đưa ra hai khía cạnh mà sự ban cho này phát triển ở trong đời sống của Ruben. Nhắc nhở rằng chúng nữa cũng sẽ thấy những khía cạnh này không còn nữa. Thứ nhất là sự tôn trọng tót chúng. Cái chữ tót chúng tức là mình càng tăng tiến, càng ngày càng lên tột bậc đó. Tức là ở trong phần của Ruben, ông được ban cho một chỗ mà bản thân, bản chất, con người của ông càng ngày càng lớn lên, mạnh mẽ, thành nhân, tầm thước, vóc dạc đúng theo con người đáng phải có. Tức là có sự sống với mục đích, có quyết định với giá trị đời sống của mình, tất cả đều được phát triển rõ ràng. Rồi thứ hai đó là được đầu tiên trong sự quyền năng. Không phải là chỉ là có sự phát triển của con người, nhưng mà có ân tứ, khả năng để làm những cái công chuyện giao phó cho mình. Là hai khía cạnh đưa ra ở đây là con người mình trở thành mạnh mẽ và khả năng của mình cũng được tăng tiến nữa. Đó là sự ban cho Ruben khi ông là con trưởng nam. Với người Do Thái, vấn đề trưởng nam là được đặt để trong một chỗ mà Chúa thực hiện công việc của Chúa. Chúa dùng người trưởng nam ban cho một đặc ân rất là quan trọng. Chúng ta dở ra ở trong Phục Truyền Luật Đệ Ký đoạn số 21 để nghe lời nhấn mạnh này một tí. Để biết rằng như tại chỗ Ruben là đặc ân được ban cho thì làm thế nào hay là điều gì xảy ra mà mình có thể mất được. Câu số 15 đoạn 21, khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét. Tôi thấy nhà này có vẻ hơi khổ rồi. Hai vợ là khổ, bây giờ mà một vợ được thương, một vợ bị ghét. Xong cả hai đều có sanh con cho người và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét. Khi người chia sản nghiệp cho các con mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương, thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi thuộc về mình, vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài ơn thần hữu và trách nhiệm. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Tiếp theo đây, mời quý vị thính giả tiếp tục lắng nghe phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Chúng ta đã thấy được thí dụ của vấn đề trách nhiệm trong đời sống của Ruben đối với những đặc ân và cơ hội mà Chúa ban cho. Mỗi người chúng ta trong đời sống của mình cũng đã nhận được những tài năng, cơ hội, thì giờ mà Chúa cung cấp để có thể trở thành dụng cụ cho Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể phát triển đúng theo ý Chúa mà không bị loại bỏ như đồ vô dụng cho mục đích của nước Đức Chúa Trời? Xin quý vị thầm nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta có những nguyên tắc áp dụng cho đời sống mình.
Bài học ân thần hữu và trách nhiệm là một sự nhắc nhở lớn cho mỗi người chúng ta là những người tin Chúa và theo Ngài. Đây cũng là sự kêu gọi cho ai chưa thực sự đối diện với trách nhiệm của mình trước Đức Chúa Trời là đấng chủ tể trên mọi vật, mọi loài và mọi dữ kiện trong đời sống. Chúng ta đã nghe về kết quả của những quyết định trong đời sống của Ruben là con trưởng nam của Jacob, là con trưởng nam trong tập quán và phong tục của người Do Thái. Dưới sự hướng dẫn của lời Chúa, Ruben có rất nhiều quyền lợi cũng như có rất nhiều trách nhiệm. Chúng ta đã thấy thế nào Ruben đã không sống đúng theo trách nhiệm mình đã được giao phó và kết quả là đặc ân dành cho mình trong cương vị trưởng nam đã bị cất đi. Dầu trong đời sống có nhiều thay đổi và có những sự phục hồi lại chỗ đứng trong gia đình, nhưng nhiệm vụ và trách nhiệm đã đánh mất thì không được ban cho trở lại. Quyền trưởng nam của Ruben đã bị tước đi và giao cho Joseph. Joseph, như chúng ta đã học về đời sống của ông, là người sống làm trọn trách nhiệm của mình trong tất cả những hoàn cảnh mà Chúa đã đặt để mình vào. Và ông được ban cho thêm những điều mình không đeo đuổi cũng như không tìm kiếm. Chúng ta cũng nhớ lại anh của Jacob là Esau, nghĩa là bác ruột của Ruben, cũng đã đứng một chỗ tương tự và có những quyết định tương tự. Esau cũng được ban cho đặc quyền của người trưởng nam. Nhưng ông khinh thường quyền trưởng nam đó và bán quyền trưởng nam cho Jacob với giá là một tô canh, một chén súp. Sách Hebrew đoạn 12 câu 17 nói về sự hối hận, khóc lóc của Esau, nhưng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Cơ hội đã ban cho, cương vị giao phó, quyền lợi đặc biệt trong trách nhiệm. Khi mình đã quăng đi trách nhiệm, thì cũng quăng đi cơ hội, quăng đi cương vị và quăng đi quyền lợi. Và không có cách nào để tìm lại được hay là phục hồi trở lại được trong trường hợp của Esau, giàu với nhiều cố gắng và đau thương. Ở đằng sau những kinh nghiệm này là một nguyên tắc mà Kinh Thánh lặp đi lặp lại nhiều lần. Nguyên tắc về trách nhiệm, đó là nguyên tắc sẽ cho thêm những người đã có và cất đi từ những người không có. Nguyên tắc cho thêm những người đã có và cất đi của những người không có. Mới đầu nghe thì có vẻ như là khó hiểu, nhưng cũng đơn giản mà thôi. Đó là ai lo chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó thì sẽ được cho thêm cơ hội để thi hành mục đích của Đức Chúa Trời. Ai bỏ qua trách nhiệm của mình thì những gì còn lại cũng sẽ bị cất đi. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu rao giảng sứ điệp của nước Đức Chúa Trời cho dân chúng thì họ nghe nhưng không tin. Và đến một chỗ họ hoàn toàn từ khước mặc khải của Chúa về chính Ngài và về nước Ngài. Thì Chúa trong khi giảng dạy chuyển qua chỉ dùng ẩn dụ và thí dụ mà phán cùng đoàn dân. Họ nghe thì rất là lý thú nhưng thực sự không hiểu lẽ thật mà Chúa muốn trình bày. Môn đồ thấy vậy thắc mắc thì Chúa áp dụng nguyên tắc trách nhiệm khi nghe lời lẽ thật. Chúa phán như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 10 tới câu số 13. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều màu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ thêm cho kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Và đây là một sự phán xét, khi chúng ta đối diện với trách nhiệm mà không nhận lấy cho toàn vẹn thì sẽ bị cất đi. Trong thí dụ về ta lân nói về sự ban cho cơ hội, năng khiếu và ân tứ để sử dụng trong sự phục vụ Chúa, trong Ma-thi-ơ đoạn 25, thì có những đầy tớ dùng ta lân chủ ban cho để làm gấp đôi, được 5 ta lăng thì làm ra 10, được 2 ta lăng thì làm thêm 2 ta lăng nữa. Đây là những đầy tớ được chủ khen thưởng. Nhưng người đầy tớ có 1 ta lăng đem giấu đi, không làm lợi gì hết cho chủ, thì chủ truyền đem ta lăng của người này, cất khỏi người này và ban cho người đã có 10 ta lăng. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng xác định lại nguyên tắc trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 29, vì sẽ thêm cho kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ có nữa. Một lần nữa, áp dụng trong vấn đề ân tứ, vấn đề phục vụ. Nguyên tắc này không phải chỉ được áp dụng cá nhân mà thôi, nhưng cho cộng đồng đức tin nữa. Nghĩa là nếu một ban ngành, một hội thánh, một cộng đồng trung tín trong cơ hội và tài nguyên Chúa ban cho, thì sẽ được thêm cơ hội để phục vụ và được Chúa sử dụng thêm hơn trong sự thành đạt mục đích của Chúa trong chương trình của Ngài. Nhưng cộng đồng nào trốn trách nhiệm, bỏ qua cơ hội, chống nghịch lại đường lối của Chúa thì cũng sẽ đi vào chỗ bị dẹp qua một bên và những người khác, những chỗ khác, những hội thánh khác, những cộng đồng khác hay là dân tộc khác sẽ được Chúa sử dụng, được ban cho cơ hội đáng ra là đặc ân của mình để đáp ứng với Chúa và thành đạt công việc của Ngài. Điển hình là dân Israel. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43-44 Chúa phán cùng dân Israel như thế này. Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rơi nhầm sẽ bị tan tành như bụi. Nghĩa là trách nhiệm và lời hứa và giao ước Chúa đã ban cho Israel bây giờ sẽ bị cất đi và giao phó cho hội thánh. Còn dân Israel bị loại bỏ cho đến thời gian cuối cùng trong thời đại nạn, khi Chúa trong ân sủng Ngài khôi phục họ lại để làm trọn giao ước của Chúa. Kính thưa quý vị, đây là chỗ mà chúng ta cần ngừng lại để đo lường tiến trình của đời sống mình. Vì sự cất đi của cơ hội và trách nhiệm không phải bất chợt một lần, nhưng là tiến trình của ngày tháng. Tới một chỗ nhiều người muốn hầu việc Chúa nhưng không còn cơ hội và không đủ ân tứ. Thời gian qua đã bỏ bê, thờ ơ không nhận trách nhiệm và bây giờ không còn cơ hội hay là đủ ân tứ hay là tài sức để mà được Chúa sử dụng, giàu lòng có nhiều ước ao. Cho nên, hãy đáp ứng với Chúa và công việc của Ngài đang khi còn thì giờ và cơ hội đang mở ra cho mình, cho cộng đồng mình, cho hội thánh mình. Vì nguyên tắc Chúa đặt để rất rõ ràng. Luca đoạn 12 câu 48, vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Và cũng cảm ơn quý vị đã gửi những câu hỏi hoặc thắc mắc và vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dai-nguon-song.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.